Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston, Khôi Nguyên cùng Đăng Khoa. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas. Houston, Dallas vẫn đẹp hơn rất nhiều so với những tiểu bang miền Bắc khi mà tuyết rơi đầy hết anh Quang Hưng.
Đúng như vậy. Anh Khôi Nguyên nói đấy là đúng. Ngày hôm nay ở bên Dallas và bên Houston trời đẹp vô cùng, đẹp hơn ở những cái nơi khác như là bên New York hoặc là Hoa Thịnh Đốn. Bên đó bây giờ tuyết nhiều lắm. Hôm nay bên thành phố Dallas thì nắng nguyên ngày. Nhiệt độ ban ngày đó là 63, buổi sáng thì hơi lạnh một chút xíu. Có một số nơi đó thì thời tiết nhiệt độ xuống rất là thấp, xuống chỉ còn có 30 mấy độ mà thôi. Nhưng mà bên Dallas thì vào khoảng 46 độ trung bình ở khắp nơi. Và ngày mai chúng ta cũng không có mưa. Và tới ngày thứ năm thì xác suất mưa vào khoảng 20%. Và cuối tuần đó thì xác suất này nó sẽ cao hơn và nhiệt độ cũng ấm áp hơn một chút xíu. Thưa quý vị, là ngày mai là cái ngày đúng vào cái lễ hội hoa anh đào. Nhưng mà hoa anh đào tại Hoa Thịnh Đốn, giống như là chúng tôi có nói, là thời tiết mưa tuyết như thế này thì có thể hoa anh đào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên là thời tiết có giá băng đi chăng nữa, có tuyết đi chăng nữa, thì thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cái mùa lễ hoa anh đào năm nay cũng vẫn khai mạc vào ngày mai 15 tháng 3 và kéo dài sang cho tới ngày 16 tháng 4. Thì đây là cái lễ hội được xem là một trong những cái hoạt động đón mừng mùa xuân lớn nhất của Hoa Kỳ. Thì cái lễ hội này nó khởi sự đó, nó có từ những cái năm 1912. Thì lúc bây giờ ông thị trưởng tên là Yukio Ozaki của Tokyo, tức là thủ đô của Nhật Bản, có đi thăm Hoa Thịnh Đốn và đã tặng Hoa Thịnh Đốn 3.000 cây hoa anh đào vào cái năm 1912, tức là cả hơn 100 năm nay rồi. Và trong cái buổi lễ ngày 27 tháng 3 năm đó, tuy rằng rất là đơn giản, thì có đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ lúc bây giờ là bà Helen Hebron Taft và nữ tử tước của Nhật Chinda, tức là phu nhân của đại sứ Nhật Bản lúc bây giờ, là hai phụ nữ này đã trồng hai cái hoa anh đào đầu tiên mang từ Nhật Bản đến trồng ngay tại phía bắc của cái hồ Tidal Basin ở phía tây của công viên Potomac. Và kể từ đó thì năm nào hầu như là các đệ nhất phu nhân cũng có ít nhiều thì cũng tham dự, chẳng hạn như là đệ nhất phu nhân Michelle Obama vào năm 2012, tức là đúng 100 năm, thì bà đến đây tham dự cái lễ hội cây anh đào và đã trồng một cái cây anh đào ngay tại cái công viên tây Potomac này. Và cũng cái dịp đó thì hàng năm như thế thì chúng ta thấy là có cả hàng triệu người đến tham dự cái lễ hội hoa anh đào bên Hoa Thịnh Đốn. Năm ngoái thì có 1.5 triệu người, nhưng mà năm nay người ta không biết là với cái thời tiết nó khắc nghiệt như thế này, tuyết như thế này, rồi các hãng hàng không thủ hủy bỏ, không biết là cái số lượng người như thế nào, chắc chắn là nó cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi cái trận tuyết vừa qua, đang Khôi Nguyên và Đăng Khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Những cái tiểu bang miền Đông Bắc của Hoa Kỳ thì đang rất là lạnh và tuyết rơi rất là nhiều, cho nên rằng là ai mà muốn đi xem hoa anh đào thì cũng phải nên đợi cái thời tiết một vài ngày nữa xem nó như thế nào để rồi chúng ta quyết định có nên đi hay không, bởi vì cũng có rất là nhiều các chuyến bay đã bị delay hoặc là thậm chí cancel bởi vì thời tiết hiện đang rất là lạnh tại những tiểu bang này và đặc biệt là tại Hoa Thịnh Đốn. Thưa quý vị, là cũng có một bản tin nói về việc rằng là công ty sản xuất chip của Hoa Kỳ là Intel đã đồng ý mua lại công ty kỹ nghệ xe hơi không người lái với cái số tiền là 15.3 tỷ Mỹ Kim. Và thông báo chính thức được Intel đưa ra sáng ngày 13 tháng 3 sau khi cái hãng công nghệ của Hoa Kỳ tự nhận nhiệm vụ thống trị thị trường xe hơi không người lái sau khi đã bị mất cái thị trường điện thoại di động. Hợp đồng này là một trong những thương vụ thâu tóm lớn nhất đối với một công ty kỹ thuật của Israel. Và đây cũng là một thương vụ lớn trong thị trường xe hơi không người lái, bởi vì tương lai thì Intel muốn là người đi đầu trong cái việc mà sản xuất ra rất là nhiều các cái xe không người lái cho tương lai. Sau khi thông báo được đưa ra thì cổ phiếu của Mobileye đã tăng lên 30% từ 47 Mỹ Kim, nhảy lên 61.51 Mỹ Kim cho một cổ phiếu. Ngược lại thì cổ phiếu của Intel đã giảm đi 1.3%. Trước đây thì Mobileye sử dụng con chip của hãng ST Microelectronics, nhưng gần đây thì họ chuyển qua sử dụng con chip của Intel. Thông báo chính thức cho biết là Mobileye kết hợp với Intel để tạo ra nền tảng iNEXT dành cho xe hơi tự lái của BMW. Và theo Reuters thì từ nay cho đến cuối năm 2017 thì sẽ có khoảng 40 chiếc xe BMW tự lái trên nền iNEXT được chạy thử nghiệm. Và hãng xe Đức cũng đã xác nhận thông tin trên, cho biết là vào năm 2021 thì họ sẽ đưa hệ thống xe hơi không người lái trên nền iNEXT vào hoạt động. Tuy nhiên cũng cần phải có những cái thử nghiệm và những cái bài test gắt gao trước khi mà được đưa đến người tiêu dùng, bởi vì vẫn còn một vài các tai nạn trên cái việc mà dành cho xe không người lái, và các cái hãng xe vẫn đang đau đầu trong việc tìm ra những cái kết quả tốt nhất. Và cũng theo Reuters thì trong thời gian vừa qua thì cái doanh số bán hàng máy Kimmeter điện toán để bàn của Intel cũng đã sụt giảm, khi mà giới tiêu thụ càng ngày càng ưa chuộng sử dụng các cái máy điện toán laptop để có thể mang đi được nhiều nơi. Và dù Intel đã chuyển sang hướng đầu tư sang đồng hồ thông minh, smartwatch hoặc là nhà ở thông minh, Internet của mọi thứ, thì hiện vẫn chưa có dự án nào chính thức đem về lợi nhuận. Trong khi đó thì Mobileye là công ty có khoảng 600 nhân viên và thu lãi ròng trong năm 2016 là 173.3 triệu Mỹ Kim. Và công ty này cũng hy vọng với việc là cái công ty sản xuất chip Hoa Kỳ Intel mua lại cái này thì sẽ tăng thêm cổ phần và cái số tiền, cũng như là sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm cho hãng Mobileye trong thời gian sắp tới. Và nhất rằng là thương vụ xe hơi không người lái đang được rất là nhiều người quan tâm, và họ hy vọng rằng vào cuối năm 2021 thì sẽ có nhiều chiếc xe không người lái được sản xuất và đến tay người tiêu dùng hơn.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thưa quý vị, liên quan đến những chiếc xe không người lái thì đã có khá nhiều những thử nghiệm được đưa ra trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt là Google cũng đã đưa ra những thử nghiệm cho xe tự lái trên các tuyến đường, nhưng nhiều câu hỏi được đặt ra về tính an toàn cũng như mức độ đưa những chiếc xe này vào đời sống hàng ngày thì rất là cần phải có thời gian để kiểm chứng về giá cả cũng như tính bảo mật, tính an toàn của những chiếc xe này. Và cũng liên quan đến xe cộ thì một bản tin được BBC đưa ra cho biết rằng là một người đàn ông tại Mexico City đã đưa vào thử nghiệm việc biến đổi những chiếc xe chạy bằng khí đốt thông thường thành một chiếc xe điện. Và người đàn ông này tên gọi là Hector Ruiz. Anh này đến từ Mexico City và khi được phỏng vấn thì anh cho biết rằng là tình trạng ô nhiễm đã rất trầm trọng tại Mexico City. Và theo đó thì khoảng 5 triệu 500 ngàn những chiếc xe thải ra những chất khí độc hại mỗi một ngày như vậy tại Mexico City. Đó là theo như số liệu thống kê của cơ quan WHO đưa ra cho thấy. Mức độ ô nhiễm quá lớn tại Mexico City khiến cho anh Hector Ruiz đã quyết định phải nghĩ ra một cái điều gì đó để giúp cho nơi khu vực của mình sinh sống, và anh đã quyết định biến đổi những chiếc xe cũ chạy bằng khí đốt thông thường thành những chiếc xe chạy bằng điện. Và theo anh thì với hơn 5 triệu những chiếc xe chạy trên thành phố này đã góp phần không nhỏ vào việc bầu không khí ngày một ô nhiễm hơn tại Mexico City. Và nếu những chiếc xe này được chạy bằng điện thì mức độ ô nhiễm sẽ được giảm hơn. Và anh cho biết rằng là mặc dù không nhận được một sự trợ giúp nào từ các cơ quan, từ các chính phủ hoặc là những nguồn giúp đỡ nào đó, nhưng anh vẫn cùng một người bạn của mình đã thực hiện ý tưởng biến chiếc xe hơi chạy xăng thành xe hơi chạy điện. Và anh cho biết để làm được điều này thì chỉ tốn khoảng 6.000 Mỹ Kim thì có thể biến đổi một chiếc xe chạy bằng xăng thành bằng điện. Và ngay chỗ cái nắp mà để mà chúng ta đổ xăng thì đó cũng là chỗ để chúng ta sạc điện. Vẫn biết rằng là đối với hai người đàn ông này thì sản phẩm thành phẩm của họ sẽ không được nhiều sự chú ý lắm, nhưng với những ý tưởng hiện tại và giá thành chỉ khoảng 6.000 Mỹ Kim thì rất là đáng để các cơ quan hoặc là các nhà mạnh thường quân, những người mà quan tâm đến sự ô nhiễm đang ngày một trầm trọng hơn có thể đầu tư vào đó, cũng như hai anh này cũng có thể sẽ gây quỹ để biến giấc mơ thành sự thật với giá chỉ 6.000 Mỹ Kim mà thôi. thì rất là đáng thử, bởi vì cấm điện thì chắc chắn không có những cái khí như CO2 hoặc là những cái khí độc được thải ra môi trường, đó anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Nếu như vậy thì cũng tốt quá rồi. Trong cái trường hợp mà chúng ta thấy là khí thải bây giờ nhiều người đó là họ nghĩ, các nhà khoa học thì cho rằng là khí thải mà chúng ta sử dụng trong những cái kính nhà kính nó có thể làm cho thay đổi cái thời tiết hoặc là hâm nóng toàn cầu. Nhưng mà một số vị nghĩ rằng cái đó nó cũng chỉ là một cái cấp bậc, cũng là một cái lý do nhưng mà nó ít hơn. Thưa quý vị, là có một cái bản tin sáng ngày hôm nay của hãng thông tấn EP nói về cái việc mà Tân Tây Lan đó, là họ nhận được rất nhiều những cái đơn xin nhập tịch của Hoa Kỳ. Nếu mà so với lại cái thời kỳ năm ngoái thì cái số lượng người Mỹ xin nhập tịch của cái quốc gia này tăng lên tới 70%. Người ta nghi ngờ rằng là có thể bởi vì việc mà Tổng thống Donald Trump nhậm chức, cho nên nó là nhiều người Mỹ không hiểu tại sao là họ cũng muốn qua bên Tân Tây Lan để mà họ sống. Ở bên Tân Tây Lan á, thì một số vị, nếu mà chúng ta chỉ cần sống và làm việc ở bên Tân Tây Lan ít nhất là 5 năm là có thể xin được cái quốc tịch của quốc gia này. Nhưng mà cái quốc gia này đó nó cách Hoa Kỳ vào khoảng 6.000 dặm, tức là 10.000 km. Và được biết đến là một trong những quốc gia có cảnh nông thôn rất là đẹp, bởi vì đa số người dân vẫn là làm nghề nông, mà nghề nông vẫn là một trong những cái kỹ nghệ được xem là then chốt đối với lại cái nền kinh tế của quốc gia này. Người ta nói rằng là cái số lượng con cừu nó còn nhiều hơn là cái số lượng dân số 4.8 triệu dân của cái quốc gia Tân Tây Lan. Không có biết là qua bên đó mà bây giờ làm ruộng chắc là cũng lý thú lắm anh Khu Nguyên Đăng Khoa.
bỏ nghề làm tinh đi làm ruộng hả anh Quang Hưng? Nhưng mà đẹp cỡ nào cũng không đẹp bằng Houston và Dallas cả, bởi vì thời tiết rất là đẹp và cũng là một trong những nơi đáng để chuyển đến sinh sống tại đây. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay với Khu Nguyên Đăng Khoa và anh Quang Hưng. Chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình và mong rằng buổi sáng của quý vị sẽ thành công và tràn đầy niềm vui. Và xin hẹn lại với anh Quang Hưng Đăng Khoa cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào anh Khu Nguyên và anh Đăng Khoa.